Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 27 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 40: Gia đình và toàn cầu hóa kinh tế. Nhiệm vụ của mỗi gia đình là phản ánh lòng nhân hậu và sự công chính của Thiên Chúa. Không có nơi nào mà đòi hỏi này lại cấp thiết và bó buộc hơn cho bằng trong lĩnh vực đạo đức và xã hội của đời sống. Do đó, việc mục vụ của chúng ta và suy tư về sứ vụ của gia đình khiến chúng ta phải đề cập đến hiện tượng và tiến trình toàn cầu hóa và hàng loạt vấn đề nó đặt ra. Quả thật, toàn cầu hóa đã hiện thực hóa một kiểu nói của hai thập niên trước đây, gọi thế giới là một ngôi làng toàn cầu. Chúng ta còn nói được rằng toàn cầu hóa có thể là một công cụ chính, nhờ đó các dân tộc, chủng tộc và văn hóa khác nhau trên thế giới sống chung với nhau trong hòa bình và hòa hợp, để nước giàu và nước nghèo trên thế giới này cùng chia sẻ một cách công bình và hợp lý những tài nguyên thiên nhiên và những lợi ích của việc phát triển, để toàn thế giới là một gia đình nhân loại hòa hợp dưới quyền chủ tể của Thiên Chúa, trong đó không có chỗ cho chiến tranh, xung đột, chia rẽ, thành kiến, phân biệt, loại trừ, đàn áp, cô lập và gạt ra bên lề. Tuy nhiên, điều đáng buồn là những kết quả hiện nay của việc toàn cầu hóa còn xa điều mà những suy tư có vẻ không tưởng của thần học đã hình dung ra. Công bằng xã hội và hòa bình, việc quản lý tài nguyên, việc có trách nhiệm với nhau, lợi ích chung cho một gia đình nhân loại duy nhất, vẫn còn là những ảo tưởng. Trong nhiều trường hợp, toàn cầu hóa còn làm trầm trọng thêm tình trạng bất công, nghèo đói, bóc lột, áp bức và tàn phá môi trường trong đa số các quốc gia Á Châu. Khuynh hướng cạnh tranh đã đẩy hàng trăm triệu người dân Á Châu lùi lại phía sau, trong thứ toàn cầu hóa kinh tế và văn hóa theo chủ thuyết cạnh tranh sinh tồn. Ở đó, kẻ mạnh chiếm ưu thế. Suy nghĩ về tình hình ấy trong ánh sáng đức tin, ta thấy rằng đường lối mà toàn cầu hóa theo đuổi hiện nay là điều sai lầm khủng khiếp đối với gia đình nhân loại, và như thế ta phải đi tìm một giải pháp khác. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8 vào tháng 8 năm 2004, các số 82 và 83. 28 tháng 8, thứ Hai, Thánh Âu Tinh, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 29 thứ Ba, Thánh Doan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30 thứ Tư, tuần thứ 21 mùa thường. 31 thứ Năm, tuần thứ 21 mùa thường. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu cho các phương tiện truyền thông đại chúng được sử dụng với tinh thần trách nhiệm. Xin cho những người sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng luôn biết sử dụng theo lương tâm và với tinh thần trách nhiệm. Ý truyền giáo, cầu cho việc huấn luyện thường xuyên của dân Thiên Chúa. Xin cho toàn thể dân Thiên Chúa trong các xứ truyền giáo nhìn nhận rằng việc họ được huấn luyện thường xuyên là một ưu tiên. Mùng 1 tháng 9, thứ 6 đầu tháng. Mùng 2 tháng 9, thứ 7 đầu tháng, ngày cầu nguyện cho tổ quốc. Mùng 3 tháng 9, Chủ nhật thứ 22 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đức tin để theo Chúa trọn vẹn hơn.
Chỉ mà là sự sống. trong cây ở nơi ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn. hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần các người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng, không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi. Giữa tất cả mọi dân, chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó, cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hằng nhiên, ban nghèo hay nghe và hay vui mừng.
Cho bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và ai người lắng nghe tiếng ho cầu. Thiên Chúa ra mặt trong người làm ác, để tay trừ di tích chung nơi trần ai.
Cha bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời ho, người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.
Các hãy lên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.
Các bạn hãy đem thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi người, người đó sẽ không phải đền bồi tôi lỗi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh, như người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.
Đó là lời Chúa.
Chiên ta vì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng, lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ, điều đó làm các người khó chịu ư. Vậy nếu các người thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các người là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các người có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói, bởi đó ta bảo các người rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng, cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người rằng, lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Một em bé vừa 7 tuổi, lần đầu tiên được theo cha mẹ đến nhà thờ. Lễ xong, em thành khẩn nói với ba. Ba ơi, ba cho con trở lại nhà thờ nha ba, vì con muốn sống với Chúa ở đó. Trước đó, em đã được ba giải thích là có Chúa Giêsu hiện diện nơi nhà tạm, nơi nhà nhỏ bé. Cạnh ngọn đèn leo lét trên bàn thờ. Vì thế trên đường về, em đã xin ba cho em được trở lại nhà thờ lần nữa, để em được sống với Chúa ở đó. Em muốn sống ở nơi có Chúa ngự. Lời xin đơn sơ của em bé lên 7 tuổi này hướng về Chúa, có thể thức tỉnh mỗi người chúng ta xét lại thái độ của mình đối với Chúa. Bài đọc 1 cùng với bài phúc âm hôm nay, có thể gợi lên cho chúng ta vài suy nghĩ hướng dẫn. Bài đọc 1 kể lại việc ông Joshua quy tụ dân Chúa lại trước nhan Thiên Chúa, để quyết định chọn Chúa hay vị thần nào khác. Và toàn dân đã thưa, không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Còn trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, trích từ phúc âm theo Thánh Gioan, cho chúng ta thấy đoạn kết của một cuộc tập hợp dân chúng quanh Chúa Giêsu, nghe lời Chúa giảng, ăn bánh Chúa truyền và nhất là nghe lời giảng dạy của Chúa về bí tích thánh thể. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ được sống đời đời. Những lời này chói tai khó nghe, vì tâm hồn con người không còn đơn sơ như trẻ thơ, để chấp nhận tin tưởng trọn vẹn vào Chúa. Khác với cuộc tập hợp trong sách Joshua, cuộc tập hợp trong phúc âm theo Thánh Gioan, hay đúng hơn cuộc tập hợp được mô tả nơi chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, không được kiên trì mãi mãi mà chỉ trong giai đoạn và một số người mà thôi. Nhiều đồ đệ của Chúa bắt đầu bỏ Ngài vì những lời chói tai, khó nghe, không chấp nhận được. Ai có thể ăn thịt và uống máu Chúa? Cuối cùng chỉ còn lại một nhóm nhỏ, và Chúa Giêsu đã hỏi, phần chúng con có bỏ đi không? Phêrô lúc đó trả lời một cách cương quyết, cả chúng con nữa. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống. Đây là lời tuyên xưng mạnh mẽ của Phêrô, và lời tuyên xưng mạnh mẽ này cần mỗi người chúng ta nhận lấy làm của mình để tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa, nhất là mỗi lần gặp thử thách gian nan xảy ra trong cuộc đời. Mỗi lần chúng ta cảm thấy lời Chúa khô khan, cảm thấy việc làm của Chúa trong lịch sử không thể hiểu được, cảm thấy Chúa như vắng mặt trong cuộc đời của mình. Tôi có muốn sống nơi có Chúa hiện diện hay không? Tôi có muốn sống nghe theo lời Chúa dạy hay không? Hay tôi sẽ bỏ Chúa ra đi, và tệ hại hơn nữa, tôi sẽ âm mưu phản lại Chúa, muốn tiêu diệt Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng ta, ngày hôm nay có được quyết định chọn lựa Chúa một cách cương quyết, mặc dù chúng ta sẽ phải gặp những thử thách. Những thử thách gian nan Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời là như những kinh nghiệm để giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành hơn trong đức tin và trong lòng mến đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng trả lời như Phêrô xưa, lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống. Đó là sắc tính của Phêrô, của những người được chọn làm tông đồ của Chúa, và ước chi đó cũng là sắc tính của mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được niềm sắc tính này và củng cố niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thật đời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhắc đầy trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô. Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ chạy đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, mà là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại,
và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho bản thân, cho anh chị em và nhất là những ai xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn hòa giải và hòa bình cho mọi dân tộc trên thế giới và cho mỗi người chúng con thật sự trở nên những kẻ góp phần kiến tạo hòa giải và hòa bình tại nơi chúng con sinh sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những anh chị em gặp khủng hoảng đức tin. Xin Chúa thương soi sáng và gìn giữ họ khỏi lìa xa Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dân thánh lễ này với chúng ta. Chúa biết rõ những gì chúng con cần và những gì có ích cho phần rỗi chúng con. Xin Chúa thương nhậm lời và soi sáng cho chúng con biết thực hiện thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con xác tín Chúa là tình yêu, và tình yêu Chúa quy tụ chúng con lại nên một. Trong lời cầu nguyện khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa làm cho chúng con trở nên một lòng một ý, cho chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con trong tình thương của Chúa, bằng lời Chúa và nhất là bằng bí tích thánh thể, bằng chính mình và máu thánh Chúa. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giăng tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh,
Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hãy thải được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đa sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, giới người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, quyền lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sưng và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Cari, grazie, grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo với cộng đoàn tín hữu trong bầu khí thật vui tươi. Đức Thánh Cha đã nói về mẫu gương của Thánh Bernard de Clairvaux, vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng, đã mời gọi hãy dành thời gian chiêm niệm và cầu nguyện giữa những công việc hàng ngày. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi il calendario
cita fra i santi del giorno San Bernardo di Chiaravalle, grande dottore della Chiesa, vissuto tra l'11.
Anh chị em thân mến, lịch phụng vụ kể ra trong số các vị thánh được tôn kính ngày hôm nay: Thánh Bernardo di Chiaravalle, Thức Thánh Bernard de Clairvaux, vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng, sống thời cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12, tức năm 1091 đến năm 1153. Mẫu gương và những giáo huấn của Ngài cho thấy thật là hữu ích cả cho thời đại chúng ta hôm nay. Rút lui khỏi thế gian, sau một thời gian chịu nhiều dày dò nội tâm, Ngài được bầu làm viện phụ của đan viện Sito tại Clairvaux lúc mới 25 tuổi. Ngài đã thi hành trách vụ viện phụ này trong vòng 38 năm, cho đến khi qua đời. Việc dấn thân sống thinh lặng và chiêm niệm đã không ngăn cản Ngài chu toàn công tác tông đồ thật hăng say. Cũng đáng nêu gương sự nhất quyết dấn thân của Ngài để làm chủ trên tâm tính nóng nảy của Ngài, và cũng đáng nêu gương lòng khiêm tốn Ngài luôn luôn nhìn nhận những giới hạn và những lỗi phạm của mình.
La ricchezza e il pregio della sua teologia non stanno tanto nel aver percorso vie nuove, quanto piuttosto.
Sự phong phú và phẩm chất cao của nền thần học của Ngài không hề tại nhiều nơi việc dùng những con đường mới để trình bày thần học, cho bằng sự thành công của Ngài khi trình bày những sự thật đức tin với cách thức thật rõ ràng và quyết định, đến độ làm say mê người đến nghe Ngài giải thích, và đến độ tác động trên tâm hồn khiến người nghe trầm ngắm và cầu nguyện. Người ta lưu ý trong mọi tác phẩm của Ngài có phản chiếu kinh nghiệm nội tâm phong phú mà Ngài đã thành công thông truyền cho kẻ khác, với khả năng thuyết phục đáng phục. Đối với Ngài, sức mạnh to lớn nhất của đời sống thiêng liêng là tình yêu. Thiên Chúa đấng là tình yêu tạo dựng con người vì tình yêu và đã cứu chuộc con người vì tình yêu. Ân cứu rỗi của tất cả mọi người, những kẻ bị tổn thương nặng nề do bởi tội nguyên tổ và bởi những tội cá nhân, hệ tại nơi việc gắn bó vững chắc với tình thương của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn cho chúng ta trong Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại.
Nel suo amore, Dio risana la nostra volontà.
Trong tình thương của Ngài, Thiên Chúa chữa lành ý chí và trí khôn chúng ta, bằng cách nâng khả năng này lên đến mức kết hiệp sâu xa với Ngài, nghĩa là lên mức độ thánh thiện và kết hiệp thần bí. Về đề tài này, Thánh Bernard bàn đến trong tập sách ngắn nhưng có chất lượng, có tựa đề là Bàn về tình yêu Thiên Chúa. Và có một tác phẩm khác nữa của Ngài mà tôi muốn nhắc đến, có tựa đề là Bàn luận về vài vấn đề, được Ngài gửi cho Đức Giáo Hoàng Eugenio thứ ba. Chủ đề nổi bật của tập sách này nói về sự thinh lặng nội tâm, yếu tố thiết yếu của lòng đạo đức. Thánh Bernard đã nhận định rằng, cần giữ mình khỏi những nguy hiểm của sự làm việc nhiều quá, bất luận hoàn cảnh và trách vụ nào mà người đó thi hành, bởi vì nhiều việc bận rộn sẽ dẫn đến việc làm cho con tim trở nên cứng cỏi. Và điều này không là gì khác hơn là sự đau khổ của tinh thần, sự chán nản của trí khôn, sự phân tán của ân sủng. Lời cảnh tỉnh này có giá trị cho mọi loại công việc, kể cả những công việc đi liền với việc điều khiển giáo hội. Về đề tài này, lời của Thánh Bernard nói với Đức Giáo Hoàng, cựu học trò của Ngài tại Clairvaux, là thật thách thức. Ngài đã nói như sau: Hãy xem những việc bận rộn của Ngài có thể dẫn đưa Ngài đến đâu, nếu Ngài tiếp tục để mình chìm ngập trong những việc bận rộn này, không để dành lại cho mình chút thì giờ. Thật cũng hữu ích cho chúng ta biết là chừng nào, lời kêu gọi của Thánh Nhân hãy dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và chiêm niệm. Xin Thánh Bernard giúp chúng ta thực hiện điều này trong cuộc sống mình. Ngài biết hòa hợp khát vọng của đan sĩ sống tĩnh lặng và yên hàn trong căn phòng nhỏ, với việc khẩn thiết thực hiện những sứ mạng quan trọng và phức tạp để phục vụ giáo hội. Chúng ta hãy phó thác ước muốn này cho lời cầu bào của Đức Mẹ Maria, đấng mà Thánh Bernard đã yêu mến
ngay từ thời còn thơ trẻ, với lòng sùng mộ dịu dàng và con thảo, đến độ Ngài xứng đáng được gọi bằng danh hiệu Tiến sĩ của Thánh Mẫu Maria. Chúng ta khẩn cầu mẹ, để xin mẹ cầu cùng Thiên Chúa ban ơn hòa bình đích thật và bền lâu cho toàn thế giới. Trong bài diễn văn nổi tiếng, Thánh Vecna đã so sánh mẹ với ngôi sao mà các nhà đi biển nhìn lên để khỏi bị lạc đường. Thánh Nhân đã viết như sau. Trong những biến cố thăng trầm của thế gian này, con hãy nhìn về ánh sáng của ngôi sao này nếu con không muốn bị sóng đánh chìm. Hãy nhìn lên ngôi sao và khẩn cầu mẹ Maria. Tiến bước theo mẹ, con sẽ không bị lạc đường. Nếu mẹ bảo vệ, con không lo sợ. Được mẹ hướng dẫn, con không bị mệt mỏi. Được mẹ trợ giúp, con sẽ đến đích. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Dei genitrix.
Digne diciamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut per angelo nunciante Christi fili tu incarnazione coniobemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi bao lơn để chào chúc các khách hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời gọi của Thánh Phaolô Tông Đồ được trích đọc trong bài đọc thứ hai của Chủ nhật vừa qua. Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi các tín hữu hãy để cho mình được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy học biết thực hành thánh ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự và cảm tạ Ngài trong suốt đời sống. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc lại nội dung của bài phúc âm Chủ nhật vừa qua, 20 tháng 8. Chúa Giêsu tuyên bố mình là bánh hằng sống từ trời xuống. Và Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu hãy cử hành ngày Chúa nhật luôn luôn trong tinh thần vui tươi và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân sự sống mới Thiên Chúa ban cho trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người được một ngày vui vẻ tại Castel Gandolfo và tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 20 tháng 8, tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nhắc lại mẫu gương và giáo huấn của Thánh Bernard de Clairvaux. Hãy dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và chiêm niệm giữa những bận rộn của đời sống hàng ngày. Đức Thánh Cha nói, sự thính lặng nội tâm, hay đúng hơn, đây là giáo huấn của Thánh Bernard de Clairvaux. Sự thính lặng nội tâm là yếu tố thiết yếu của lòng đạo đức. Đức Thánh Cha nói, Thánh nhân đã nhận định rằng, cần giữ mình khỏi những nguy hiểm của sự làm việc nhiều quá, bất luận hoàn cảnh và trách vụ nào mà người đó thi hành. Bởi vì nhiều việc bận rộn sẽ dẫn đến việc làm cho con tim trở nên cứng cỏi, làm cho tâm hồn trở nên chai đá. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.